Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Tiểu bang New South Wales đã ghi nhận 344 ca nhiễm mới tại địa phương trong 24 giờ qua, và ít nhất 65 trường hợp trong số đó đã không cách ly trong thời gian lây nhiễm. Có 2 trường hợp tử vong, một người đàn ông ở độ tuổi 90 chưa tiêm phòng và một người đàn ông ở độ tuổi 30 có bệnh nền. Trong số 62 trường hợp phải vào ICU, 3 người ở độ tuổi 20, 7 người ở độ tuổi 30, 6 người ở độ tuổi 40, 14 người ở độ tuổi 50, 13 người ở độ tuổi 60, 16 người ở độ tuổi 70 và 3 người ở độ tuổi 80. Thủ hiến New South Wales, bà Cassidy Berejiklian cho biết, trong khi số ca nhiễm hàng ngày vẫn cao, bà nói rằng có một số xu hướng tích cực đang nổi lên ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng, như chúng ta biết trong vài ngày qua, số ca mắc bệnh đã tăng vọt, nhưng tích cực là chúng ta bắt đầu thấy số ca mắc bệnh ở Fairfield đã thuyên giảm, cũng như ở Canterbury Bankstown. Mặc dù số lượng các ca nhiễm, đặc biệt là ở Canterbury Bankstown, vẫn còn cao, chúng ta đã bắt đầu thấy sự thuyên giảm, nên công việc chuyên sâu mà chúng tôi đang làm trong những khu vực đó bắt đầu có hiệu lực.
Khu vực chính quyền địa phương Dapple ở trung bộ của tiểu bang New South Wales phong tỏa từ 1 giờ chiều hôm nay sau khi phát hiện 2 ca nhiễm, khiến phải đóng cửa 2 trường học ở đó. Tiểu bang Victoria đã phát hiện thêm 20 trường hợp nhiễm COVID-19 tại địa phương trong 24 giờ qua. Lệnh phong tỏa ở Melbourne sẽ kéo dài cho đến ít nhất là ngày 19 tháng 8. Vaccine Moderna đã được sử dụng ở nhiều quốc gia khác. Tại Hoa Kỳ, hơn 140 triệu liều đã được sử dụng. Thủ tướng Scott Morrison xác nhận rằng vaccine này sẽ được nhập vào Úc và đã được Cơ quan Quản lý Y dược của Úc TGA phê duyệt. Giáo sư John Skerritt là người đứng đầu TGA cho biết, vaccine Moderna đã cho kết quả tuyệt vời.
Ngay cả sau 6 tháng, nó được chứng minh là có hiệu quả 93% chống lại bất kỳ sự lây nhiễm nào, 98% chống lại bệnh nặng và 100% tránh được cái chết, và điều đó thực sự thú vị.
Chính phủ liên bang thừa nhận vẫn còn nhiều việc phải làm. Số liệu cho thấy tính đến nay chỉ hơn 22% người Úc đã tiêm 2 liều vaccine. 1 triệu liều Moderna dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trong tháng tới, tiếp theo là 3 triệu liều mỗi tháng sau đó. Nguồn cung cấp Pfizer dự kiến sẽ tăng gấp đôi lên 2 triệu liều một tuần kể từ tháng 10, và AstraZeneca tiếp tục được sản xuất tại Úc với tốc độ 1 triệu liều một tuần. Giáo sư Skerritt nói rằng trẻ em Úc từ 6 tháng tuổi có thể được thử nghiệm vaccine Moderna.
Chúng tôi hoan nghênh điều đó bởi vì đối với trẻ mẫu giáo và trẻ nhỏ, chúng tôi phải được thuyết phục về sự an toàn.
Việc phê duyệt vaccine Moderna với công nghệ mới theo sau Pfizer được đưa ra khi mức độ khẩn cấp của việc tiêm chủng tại Úc đạt đến mức cao mới. Số bệnh nhân COVID phải được chăm sóc đặc biệt đang gia tăng, đa số là ở tiểu bang New South Wales. Con số đó đang làm tiêu hao sự ủng hộ dành cho các nhà lãnh đạo chính trị và y tế chủ chốt trên khắp đất nước. Nhưng Bộ trưởng đại diện cho Bộ Y tế tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Richard Corbett, đã không nắm được con số chính xác khi được hỏi trong một cuộc điều trần.
How many Australians are in an ICU due to COVID today?
Thank you, Mr. President. Mr. President, as of...
Theo lời khuyên cuối cùng mà tôi có được, thưa Chủ tịch Ủy ban Thượng viện, tôi sẽ phải ghi nhớ câu hỏi đó. Tôi chỉ không có những con số cụ thể trong trước mặt tôi hôm nay thôi.
Thủ tướng Scott Morrison cho hay, trong khi việc phong tỏa gây khó khăn cho nhiều người, nhưng cho đến khi đủ dân số được tiêm chủng, thì đó vẫn là biện pháp quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.
Australians have worked so hard.
Người Úc đã rất cố gắng để đưa chúng ta đến hoàn cảnh hiện tại. Đó có thể là giữ cho các ca nhiễm tương đối thấp so với phần còn lại của thế giới. Chúng ta có một trong những tỷ lệ tử vong vì COVID thấp nhất trên thế giới, và chúng ta muốn có thể tiếp tục đạt được điều đó tốt nhất có thể, trong khi chúng ta tiếp tục vượt qua giai đoạn phong tỏa này. Và đó là lý do tại sao không có bất kỳ đường tắt nào ngoại trừ việc phải đóng cửa. Bạn phải làm cho phong tỏa có hiệu quả tốt nhất mà bạn có thể. Vì vậy, ở Sydney, vui lòng ở nhà trừ khi bạn có việc gấp và cần thiết phải ra ngoài.
chính phủ Morrison đang chống lại áp lực đòi đưa ra biện pháp bảo vệ hợp pháp cho các chủ lao động để họ buộc các nhân viên phải được chủng ngừa. Nội các quốc gia tuần trước đã thảo luận về chuyện này, nhưng Thủ tướng Scott Morrison nói rằng đó là quyết định của người sử dụng lao động. Phát biểu trên đài số 7, Tổng trưởng Ngân khố George Frydenberg bảo vệ quan điểm của chính phủ, đó là vaccine miễn phí nhưng cũng là tự nguyện.
Có những trường hợp ngoại lệ, ví dụ đối với các nhân viên chăm sóc người cao niên cũng như những người làm công tác cách ly, chủ lao động có thể đưa ra hướng hợp lý để nhân viên chọn trích ngừa hay không, nhưng sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh từng cá nhân. An toàn nơi làm việc và công bằng nơi làm việc đã cung cấp thông tin và hướng dẫn, và điều đó sẽ tùy thuộc vào các nhân viên trong một doanh nghiệp có thể tiếp xúc với công chúng, nên cân nhắc liệu họ có đang đối phó với nhóm người lao động hay công chúng có nguy cơ lây nhiễm hay không.
Nhiều người đã kéo đến các trung tâm tiêm chủng của tiểu bang Victoria vào ngày đầu tiên vaccine AstraZeneca được cung cấp cho những người dưới 40 tuổi. Bộ trưởng Y tế Victoria Martin Foley cho hay tổng cộng 22.670 người đã nhận được liều vaccine thứ nhất hoặc thứ hai thông qua các trung tâm do nhà nước điều hành.
Tôi khá chắc chắn một con số thậm chí còn cao hơn vậy được trích ngừa tại phòng khám của bác sĩ đa khoa và các trạm xá khác. Đối với các trung tâm do nhà nước điều hành, tôi sẽ tiếp tục khuyến khích mọi người hãy tận dụng nguồn cung lớn có thể tiếp cận và các chọn lựa vaccine sẽ tiếp tục tăng.
Theo kết quả thăm dò mới nhất của báo The Australian, sự ủng hộ dành cho liên đảng đang ở mức thấp nhất kể từ vụ cháy rừng mùa hè đen. Thủ tướng Morrison nói ông hiểu tại sao mức ủng hộ dành cho ông lần đầu tiên đã tụt xuống số âm.
Tôi biết người Úc đang thất vọng. Tôi biết họ phát ngán vì phong tỏa. Tôi biết họ tức giận chứ. Tôi biết họ muốn chuyện này dừng lại và để cuộc sống quay trở lại như trước đây. Nhưng điều chúng ta phải làm bây giờ là nhận ra một thực tế là thử thách mà chúng ta đang gặp phải vẫn sẽ ở phía trước.
Nhận được sự chấp thuận cho vaccine của Moderna là một bước tiến lớn, nhưng nó không bảo đảm sự cung cấp có đều đặn hay không. Trong tháng này, Hàn Quốc tiết lộ lượng vaccine Moderna mà họ đã đặt hàng bị giảm đi phân nửa. Chính phủ liên bang tin rằng điều đó sẽ không xảy ra ở Úc. Nếu việc triển khai Moderna được tiến hành như mong đợi, thì tỷ lệ bao phủ vaccine có thể tăng đáng kể vào cuối năm nay. Nội các quốc gia đã đồng ý rằng để giảm thiểu bệnh nặng và tử vong, ít nhất 70% dân số Úc phải được tiêm chủng. Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.